nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền bao ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như hiện quán. Kinh Kim Cang giảng ký, tập 29, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm cư sĩ Lâm, Singapore. Bạn thấy ở trong đàn kinh nói, thiền sư Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa 3000 biến. Người tự mình cho rằng ngài tụng kinh Pháp Hoa 3000 biến, người khác không sánh bằng. Khi gặp lục tổ, đánh lễ tổ mà đầu không chạm đất, lục tổ nhìn thấy rồi, cho nên mới hỏi ngài. Khi ông lễ bái đầu không chạm đất, ông nhất định có chỗ cảm thấy tự hào. Chúng ta hiện nay nói cảm giác thấy tự hào, vì Pháp Đạt đó chính là ngài cảm giác thấy ngài có chỗ tự hào. Lục tổ liền hỏi ông: ông có gì đáng để tự hào? Tôi đã tụng kinh Pháp Hoa 3000 biến. Đó không phải là công phu. 3000 biến niệm rồi mà chẳng hiểu gì. Cái gì là công phu chân thật vậy? Công phu chân thật là xa lìa phân biệt chấp trước, tâm thanh tịnh rồi. Đây là công phu chân thật. Vì là chứng minh Pháp Đạt 3000 biến kinh Pháp Hoa, ông còn phân biệt, ông còn chấp trước. Tuy là tụng kinh rất thuộc mà không thông nghĩa lý trong kinh, nhưng mà không thể nói ông không có lợi thế. Bởi vì ông có cái nền tảng này, lục tổ vừa gợi mở, vừa chỉ điểm cho ông liền giác ngộ ngay, ông liền sáng tỏ, liền thông đạt. Các vị thử nghĩ, không có định lực của 3000 biến kinh này, 3000 biến này phải có tâm nhẫn nại. Không có tâm nhẫn nại niệm không xong, cái đó chính là tu định, không có trí tuệ. Có cái nền tảng này vừa gợi ý thì sao? Trí tuệ liền khai. Cho nên chúng ta phải biết cái gì gọi là công phu. Công phu chân thật. Kinh Kim Cang rất cao siêu. Vậy chúng ta ở trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí đều không nên phân biệt, không nên chấp trước. Mọi việc phải chăm chỉ, phải nỗ lực mà làm, tận tâm tận lực đem nó làm cho thật viên mãn. Ở trong tâm như không có việc, không có phân biệt chấp trước, đây gọi là công phu. Không dính hai bên, niệm Phật cũng không ngoại lệ. Nếu như bạn có thời khóa cố định, ta thời khóa buổi sớm để định những môn nào, thời khóa buổi tối để định những môn nào, phải chăm chỉ làm, không được thiếu ngày nào. Ngoài thời khóa cố định còn có khóa phụ. Khóa phụ hoặc giả là tụng kinh, hoặc giả là niệm Phật. Có thời gian thì làm, không có thời gian thì sao? Thì buông xả. Không quan trọng khóa phụ. Cũng chính là nói, khi chúng ta có công việc thì chúng ta đem tụng kinh niệm Phật buông xả, viên mãn đi làm việc. Sự việc làm xong rồi, Phật hiệu lại đề khởi lên tiếp. Cái này gọi là không gián đoạn, tương ưng với cái ý không gián đoạn đó. Cho nên cái không gián đoạn này không phải bảo bạn trên sự từ sớm đến tối đều không gián đoạn, thế là bạn không thể làm việc rồi. Chúng ta ở trong công việc, rất nhiều công việc là cần phải suy nghĩ, cần phải suy nghĩ. Ở trong suy nghĩ không được xem tạp Phật hiệu, không được xen tạp kinh Phật là không được phép. Chỉ có đem Phật hiệu buông xả, vậy thì chính xác. Công phu phải thuận, phái thuộc, thì bạn đạt được thọ dụng. Tất cả pháp đều là cùng thể, ở trên tánh thể vốn là một. Nếu lĩnh hội được thì mới biết tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, câu nói này ở trên Kinh Luận Đại Thừa nói rất nhiều, rất nhiều. Thông thường đồng tu cũng đều có thể nhớ được, cũng đều có thể nói ra được. Nhưng mà ý nghĩa thật sự của nó rất sâu, rất rộng. Tâm là bổn thể, là năng biến. Phật cùng chúng sanh là hiện tượng, là sở biến. Năng biến là một. Cái sở biến cho dù nhiều đi nữa cũng đều là từ trong một cái năng biến sanh ra, cho nên nó cùng thể, cùng một cái tâm. Như thế thì chúng sanh mà chỗ này nói ý nghĩa rất rộng, không được hiểu sai. Chúng sanh là chúng sanh trong chính pháp giới, là cái ý nghĩa này. Phật là người giác ngộ viên mãn. Chúng sanh trong chính pháp giới đều là mê, chưa hoàn toàn giác ngộ. Bồ Tát so với chúng ta là giác ngộ rồi, so với Phật họ là mê, họ là chưa có giác ngộ. Chính pháp giới đều gọi là chúng sanh. Chúng sanh mà chỗ này nói, ngoài Phật ra, tất cả bao gồm ở trong đó. Không những chính pháp giới hữu tình bao gồm ở trong đó, chúng sanh vô tình cũng bao gồm ở trong đó. Vô tình chính là chúng ta gọi là hoàn cảnh y báo. Chúng sanh hữu tình chính pháp giới, môi trường sống của họ, ở trong Phật Pháp gọi là vô tình. Danh từ hiện nay của chúng ta gọi là thực vật, khoáng vật. Đây là chúng sanh vô tình. Động vật là chúng sanh hữu tình. Chúng ta hiện nay cách phân chia như vậy. Những cái này đều là chúng sanh, hiện tượng do nhiều duyên hòa hợp mà sanh khởi. Toàn là từ trong tự tánh biến hiện ra. Cho nên cùng thể. Điều này đã chứng tỏ mười pháp giới y chánh trang nghiêm cùng một bản thể. Cho nên ba loại này không có sai biệt. Một là ba, ba là một. Thí dụ như dùng vàng làm trang sức, mọi trang sức đều là vàng. Chúng ta dùng vàng làm thể, chúng ta dùng cùng một loại vàng tạo ra mười pháp giới. Chúng ta đem nó tạo một tượng Phật, tạo một cái tượng Bồ Tát, tạo một tượng A-la-hán, cho đến tạo ra một chú chó nhỏ, mèo nhỏ, làm tượng súc sanh. Thành phần là vàng đều như nhau, trọng lượng giống nhau, giá trị cũng như nhau, không có khác biệt, không bao giờ khác biệt. Không thể nói cái tượng Phật này là đặc biệt đắt hơn một chút, chú chó nhỏ, mèo nhỏ kia thì rẻ hơn một chút. Không có sự việc này. Chất lượng giống nhau, trọng lượng như nhau, giá tiền bằng nhau. Không thể bởi vì bằng cái tượng Phật này thì giá tiền cao hơn một chút. Không có cái đạo lý này. Tam vô sai biệt. Từ trong cái thí dụ này, các vị hãy thể hội thật kỹ. Thể dụng bất nhị, tánh tướng nhất như. Những lời này cùng tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Cho nên Phật thuyết pháp rất nhiều những lời này có thể đem ra để giải thích lẫn nhau. Cái cách này, ý nghĩa của nó, bạn mới thực sự có thể sáng tỏ, mới có thể thể hội được. Phật dùng loại phương pháp này để nói, chỗ tuyệt diệu của Ngài chính là bảo chúng ta không nên chấp trước. Nói thế nào cũng được, tánh tướng nhất như được, thể dụng bất nhị cũng được, tam vô sai biệt cũng được, nói thế nào cũng được. Không nên chấp trước ngôn ngữ, không nên chấp trước danh từ, vậy là đúng rồi. Cho nên mọi phương thức chẳng qua là bảo chúng ta lìa phân biệt, lìa chấp trước. Nếu không thì nói một danh từ là được rồi, việc gì phải nói nhiều như vậy chứ. Ngài có dùng ý của Ngài ở trong đó. Đây cũng là tông chỉ quan trọng ở trong Kinh Kim Cang. Mười phương đều ở trong hư không, phương vị không có nhất định. Cái này là một hiện tượng giả thiết của chúng sanh, không có sự thật, gọi là khái niệm trừu tượng. Khái niệm về không gian, khái niệm về thời gian đều là khái niệm trừu tượng, không phải chân thật, nhưng đều không có xa lìa hư không. Mười phương không có xa lìa hư không, thời gian cũng không có xa lìa hư không. Nếu biết mười pháp giới cùng ở trong một niệm của ta và người, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, từ đâu mà biến hiện ra vậy? Là từ trong tự tánh biến hiện ra. Biến hiện ra như thế nào vậy? Là ở trong một niệm biến hiện ra. Nhất niệm chính là có niệm, là hiện tướng. Vô niệm thì sao? Hiện tướng liền không còn. Có niệm liền hiện tướng. Nhân quả đang xen mà không ngại đồng một tánh không. Tại vì sao? Có mười loại pháp giới khác nhau. Ở trong đây có nhân, có quả. Nhân duyên quả báo rất rõ ràng, không hề rối loạn tí nào cả. Nhân thiện được quả thiện, nhân ác có quả ác. Đây là chân lý, là định luật. Nói đơn giản dễ hiểu, nhân của thành Phật là tâm bình đẳng. Cái tâm đó làm sao bình đẳng vậy? Không có phân biệt liền bình đẳng. Tâm vẫn còn phân biệt, thế thì làm sao có thể bình đẳng được? Bình đẳng là tâm Phật, cũng chính là tâm bình đẳng là nhân, thành Phật là quả. Tâm lục độ là Bồ Tát. Bồ Tát chúng ta nhìn thấy ở trong Kinh Kim Cang rồi. Kinh Kim Cang là kinh dạy Bồ Tát. Bồ Tát không trụ nơi tướng mà hành bố thí. Không trụ nơi tướng thì chấp trước không còn. Cái không trụ đó chủ yếu là chấp trước. Chấp trước là hết rồi, không chấp trước nữa. Nhi sanh kỳ tâm, sinh tâm khó tránh khỏi, vẫn còn phân biệt. Nhưng mà phân biệt của họ rất mỏng, rất nhạt, không như chúng ta. Cái giới hạn đó vạch ra quá rõ ràng như vậy, nghiêm trọng như vậy, không bằng. Họ rất nhẹ, rất nhạt, cho nên họ là Bồ Tát. Cũng chính là nói, cái mà Bồ Tát tu, chúng ta tuy kinh vẫn chưa học xong, đã học 16 đoạn rồi, nhưng tình hình về đại thể chúng ta hiểu được một số rồi. Bố thí chính là xả, buông xả. Bồ Tát là mọi thứ đều xả, đều buông xả rồi, nhưng cái xả đó vẫn chưa xả, buông xả vẫn chưa buông xả. Đó chính là phân biệt vi tế. Cho nên họ là Bồ Tát. Bích Chi Phật tu 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là nhân, quả báo là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật ở trong Tam Thừa Phật Pháp, họ là Trung Thừa. Nếu như nói là ở trong Nhị Thừa Phật Pháp, thế họ cũng là Tiểu Thừa. Họ cao hơn Thanh Văn, trí tuệ cao hơn Thanh Văn. Thanh Văn đoạn sự, phiền não sự tướng đoạn rồi, tham sân si quả thật đúng là không còn, tập khí vẫn còn, vẫn còn cái bộ dạng của tham sân si. Có tham hay không, thật sự là không còn, nhưng bộ dạng của tham sân si vẫn còn. Họ thật sự là không còn nữa. Thế nhưng Bích Chi Phật tập khí cũng không còn. Đây chính là chỗ cao siêu hơn A-la-hán. Thanh Văn tu tứ đế, khổ tập diệt đạo. Nhân gì, quả gì, đâu có thể sai được, là không thể sai được. Thanh Văn dùng pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo, đoạn hết kiến tư phiền não trong tam giới rồi. Vậy thì dứt sanh tử, ra khỏi tam giới, vượt qua lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo, cõi trời, trời có 28 tầng, không phải mơ hồ chung chung nói một cõi trời, vậy thì không được. Ở trong 28 tầng chia thành tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Điều kiện của thiên nhân vô sắc giới hoàn toàn tu đắc thiền định. Chúng ta thông thường nói là đoạn cao ở trong thiền định thế gian. Quả báo sinh đến trời vô sắc giới. Đây là chúng ta nói phàm phu. Phàm phu cao cấp, họ biết thân thể không phải là thứ tốt. Thân thể là sắc tướng, họ ngay cả cái sắc thân này cũng không cần nữa, không cần cái thân thể này nữa, là phàm phu cao cấp. Ở Trung Quốc chúng ta, Lão Tử ngày thế hội được cái ý này. Lão Tử thường nói, ta có nạn lớn chỉ vì ta có thân. Ông nói, ta có hoạn nạn khốn khổ rất lớn là vì vậy, bởi vì ta có cái thân này. Thân thể là hoạn nạn khốn khổ nhất, không có thân thể thì tốt biết bao. Phàm phu cao cấp, ở trong vô sắc giới không có thân thể. Người bình thường chúng ta gọi là linh giới, đại khái có cái ý này. Ở trong Phật Pháp nói, có thần thức trú ở trong cái cảnh giới đó, họ không cần thân thể, là phàm phu cao cấp. Thấp hơn một cấp thì sao? Sắc giới có 18 tầng trời, ở trong 18 tầng trời này có thân thể. Đương nhiên có thân thể thì có môi trường sống của thân thể. Cái thân thể này cần trú, cần nhà để trú, cần môi trường để cư trú. Họ không có dục, họ có sắc, họ có y phục, họ không cần ăn uống, họ không có ăn uống. Thiên nhân sắc giới lấy hỷ lạc thiền duyệt làm thức ăn, họ không cần ăn uống. Từ đó cho thấy chúng ta cần ăn uống để duy trì mạng sống của chúng ta. Thực ra đây cũng là quan niệm sai lầm. Không ăn cơm vẫn có thể sống bình thường, sống rất tốt. Nếu bạn không tin thì bạn hãy thử xem niêm phổ của lão hòa thượng Hư Dân. Ở trong thư viện này có rất nhiều nơi đều có thể xem thấy. Lão hòa thượng Hư Dân cách chúng ta không quá xa. Ở trong niêm phổ ghi chép, lão hòa thượng thường xuyên nhập định, giao định là 10 ngày nửa tháng. Có khi ngài vừa nhập định là hơn 20 ngày. Xuất định rồi, tinh thần sung mãn. Người bình thường thì mười mấy 20 ngày không ăn cơm thì chết đói rồi. Ngài không chết. Ngài vừa xuất định, tinh thần còn sung mãn. Đây là chứng minh lời Phật nói: thiên nhân sắc giới lấy hỷ lạc thiền duyệt làm thức ăn, là có đạo lý. Thiên nhân sắc giới đều có thiền định rất sâu, không cần ăn uống. Cho nên họ gọi là sắc giới không có dục. Dục là nói cái gì? Ngũ dục, tài sắc danh thực thùy. Năm cái thứ này họ không có nữa. Từ đó cho thấy dục giới có 6 tầng trời. Thiên nhân 6 tầng trời dục giới, tài sắc danh thực thùy đều có. Chẳng qua càng lên phía trên càng tan nhạt. Nhưng mà họ vẫn còn cần phải có, chỉ là rất tan nhạt mà thôi. Không giống như nhân gian chúng ta đậm đặc ngũ dục như vậy. Họ nhạt rồi, họ vẫn có. Cho nên sắc giới cùng với sắc giới phải tu thiền định. Phật nói với chúng ta còn phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, mới có thể đến sắc giới, đến vô sắc giới. Trời dục giới phải tu thập thiện nghiệp đạo. Tu thập thiện thăng thiên, thăng dục giới. Trời tứ dương, trời đao lợi. Dục giới lên phía trên còn có 4 tầng: trời dạ ma, trời đâu xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Chỉ dựa vào thập thiện thì không được. Chỉ dựa vào thập thiện, cao nhất chỉ có thể đến trời đao lợi. Thế thì lên cao nữa thì làm thế nào vậy? Phải cộng thêm thiền định. Công phu thiền định của họ không đủ thì chưa đến nơi. Cho nên gọi họ là cận định. Họ có một chút công phu thiền định, sơ thiền chân thật họ chưa có đạt đến. Họ đạt đến sơ thiền, thế là về trời sắc giới rồi, không ở dục giới nữa. Cho nên họ chưa có thể thành công, chưa tu thành công cái định đó, cộng thêm thập thiện nghiệp đạo, mới có thể sanh về 4 tầng trời trên dục giới. Nghiệp nhân của người là ngũ giới thập thiện. Ở Trung Quốc chúng ta, nhà Nho gọi là ngũ thường. Giáo dục của Nho gia Trung Quốc đã lấy luân thường làm tông chỉ giáo dục. Luân là luân lý, chính là dạy cho bạn quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người cùng với trời đất, quan hệ giữa người cùng với vạn vật, Đây gọi là giáo dục luân lý. Thường là nói tu dưỡng phẩm đức thường đạo là quyết định không được xa lìa. Ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí tính, nhân từ, đạo nghĩa, trí tuệ, lễ tiết, tín dụng. Muốn nói năm điều này, đây mới được xem là người. Chỗ khác nhau giữa người với cầm thú, người chú trọng năm loại đức hạnh này, đầy đủ năm loại đức hạnh này, đời sau có thể được thân người. Nếu như không có năm điều này, đời sau là không thể được thân người. Ở trong Phật pháp gọi là ngũ giới. Ý nghĩa của ngũ giới cùng ngũ thường của nhà Nho nói là giống nhau. Đây là danh tướng khác nhau mà ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Bạn thí dụ nói, nhà Nho nói nhân từ, nhà Phật nói không sát sanh. Không sát sanh chính là nhân từ, không trộm cắp chính là nghĩa, không tà dâm chính là lễ, không uống rượu là trí tuệ, không vọng ngữ là tín dụng. Ý nghĩa giống nhau mà. Cho nên ngũ giới, ngũ thường thật sự làm được thì đời sau mới có thể được thân người. Chúng ta tự mình cần phải bình tĩnh suy nghĩ xem năm điều này ta đã làm được chưa. Nếu như chưa được thì đời sau không thể được thân người. Thân người không đạt được thì được cái gì vậy? Hãy xem trở xuống nữa. Súc sanh, nghiệp nhân của súc sanh là ngu si. Ngu si đọa súc sanh. Sao gọi là ngu si vậy? Cái nào là thật, cái nào là giả, bạn hiểu không rõ ràng. Xem cái thật cho là giả, cái giả cho là thật, đây là ngu si. Chúng ta ngày nay nói tu hành Phật pháp là chánh pháp, đem chánh pháp cho là tà pháp, tà pháp cho là chánh pháp, đây là ngu si. Giống như loại điên đảo này, thiện ác điên đảo rồi, thấy sai rồi, cái thiện cho là ác, cái ác cho là thiện. Tà chánh điên đảo, việc tà cho là chánh, việc chánh xem nó là tà, đúng sai điên đảo, đây gọi là ngu si. Hồ đà hồ đồ, hiểu không rõ ràng. Thế cái nhân này đời sau là nhân súc sanh, cõi ngạ quỷ. Nghiệp nhân của ngạ quỷ là tham. Bất kể tham cái gì, tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Tham tài, tham sắc, tham danh, cho đến tham Phật pháp cũng phải biến thành ngạ quỷ. Không phải nói đối tượng bạn tham là bạn có tâm tham. Tâm tham là tâm ngạ quỷ. Một người tâm tham rất nặng, đầu quỷ não quỷ. Tâm tham chính là tâm quỷ mà. Quỷ chính là tham. Chúng ta thử nghĩ, ở trong nghiệp nhân của mười pháp giới này, chúng ta rốt cuộc là đường nào nặng, là nghĩ đến tương lai chúng ta sẽ đi đến đường đó. Điều này cũng không cần hỏi người khác đâu. Địa ngục là tâm sân hận. Tâm sân hận tật đố nặng, quả báo là ở địa ngục. Cho nên bạn mới biết tham sân si, đây gọi là tam độc phiền não. Quả báo ở địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Quả báo của tham sân si vô cùng đáng sợ. Phật dạy chúng ta phải lìa tham sân si, dùng bố thí để đối trị tham động, dùng nhẫn nhục để đối trị sân độc, dùng trí tuệ để đối trị ngu si. Đây chính là chỗ này gọi là nhân quả dày đặc. Đây là từ phương diện lớn mà nói. Nói kỹ, nói không hết. Mỗi một chúng sanh, nhân quả đều không thể hoàn toàn như nhau, là đều khác nhau. Hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, mới biết được giọt nước, hạt cơm đều do tiền định. Ai định vậy? Tự mình làm, tự mình chịu. Không phải người khác định cho chúng ta. Hoàn toàn không liên quan gì với người. Đạo lý rõ ràng rồi, chân tướng hiểu rõ ràng rồi, chúng ta biết được vận mạng của mình là do mình tạo. Mình có năng lực tạo vận mạng thì đương nhiên có năng lực thay đổi vận mạng, thay đổi triệt để nhất, viên mãn nhất, không gì bằng Phật pháp. Thế gian đủ cách cải tạo vận mạng, cho dù cải được cũng cải rất hữu hạn, không đủ triệt để, không viên mãn. Chỉ có Phật pháp có thể triệt để đem chúng ta điều chỉnh trở lại, chuyển phàm thành thánh, chuyển chính pháp giới thành Phật đạo. Đây mới là cứu cánh viên mãn chân thật. Cho nên nếu muốn cải tạo vận mạng thì không thể không học Phật. Vậy thì dưới đây nói nhi bất ngại đồng nhất tánh không, thập phương giai tại hư không trung, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đều ở trong tự tánh của chúng ta. Bất ngại đồng nhất tánh không, tự tánh không có một vật, tướng của nó là tướng không. Chính là cái mà Lục Tổ nói xưa đây không một vật, tướng của nó là cái tướng này. Tuy nó không, nó là hư không, nó không ngại trụ tướng phát huy. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, cái tướng này hiện ra ở trong nó không trở ngại. Những sự thật này chúng ta cũng phải thật dùng tâm mà thể hội. Kinh Lăng Nghiêm thực sự là một bộ kinh điển rất hay. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường nói Lăng Nghiêm khai trí tuệ, thành Phật Pháp Hoa khai trí tuệ Lăng Nghiêm, thực sự là khiến người khai trí tuệ. Trong Kinh Lăng Nghiêm là có rất nhiều thí dụ hay chứng minh hư không cùng tất cả hiện tượng của chúng ta không chướng ngại nhau, là giống như chúng ta hiện nay xem màn hình tivi vậy. Ở trong cái màn hình đó không có gì cả, nhưng mà hiện tượng gì cũng đều có thể hiện ở trong, nó không chướng ngại nhau. Đó, đây đều là không chướng ngại, là cái đạo lý này. Tánh không, không cản trở các tướng phát huy. Phật đã nói nhiều thí dụ như vậy. Chủ đề của các thí dụ ở chỗ nào vậy? Dưới đây câu này muốn đem nó chủ đề nói ra cho chúng ta. Chủ đề chính là phước đức không thể suy lượng. Tu Bồ Đề Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, phước đức diệt phục như thị, bất khả tư lượng. Là giống như phần trước nói hư không pháp giới vậy, không thể suy lường. Hư không vô tướng, bất ngại chư tướng phát huy. Chánh tợ bố thí bất trụ tướng, bất trụ tướng bố thí. Chánh tợ hư không bất khả tư lượng. Hư không không có tướng, tâm tánh không có tướng, nhưng mà có thể hiện mười pháp giới. Đây là giống như bố thí không dính tướng. Bố thí không trụ tướng là giống như hư không, giống như pháp giới vậy, không thể suy lượng. Bồ Tát năng như thử, hữu nhi bất hữu, không nhi bất không, phương thị bối trần hợp giác. Trần là mê, là ô nhiễm. Bối là xả bỏ, xa lìa nó. Phá mê khai ngộ, bỏ ô nhiễm được thanh tịnh. Bồ Tát cần phải làm như vậy. Vì sao vậy? Nếu như bạn vô trụ rồi, bạn không bố thí, bạn liền bị vô trụ ô nhiễm ngay. Vô trụ là không, bạn liền bị không ô nhiễm rồi. Giả như bạn bố thí dính tướng thì sao? Bạn liền bị bố thí ô nhiễm. Cho nên phải không trụ tướng mà bố thí. Không trụ tướng, không bị hữu ô nhiễm. Bố thí thì sao? Không bị không ô nhiễm. Hai bên đều lìa rồi. Cho nên cái này là hữu mà không hữu, không mà không không. Thế nào là hữu mà không hữu vậy? Bố thí là hữu, không dính tướng là không, là không hữu. Thế nào là không mà không không vậy? Không chấp trước là không. Nhưng mà không chấp trước mà hành bố thí, hành bố thí là không không rồi. Đây gọi là không dính hai bên. Đây mới thật là bối trần hợp giác, có thể có dụng. Thể là không, tướng là hữu. Không cũng không dính, hữu cũng không dính, không hữu hai bên đều không dính. Nhưng mà thể tướng đều có thể phát huy nó. Đức dụng cứu cánh viên mãn, đại dụng đại đức của nó hoàn toàn đều hiển bày ra rõ ràng. Đây mới là Phật Pháp, mới là Phật Pháp Đại Thừa chân thật, tuyệt đối không phải tiêu cực, không phải có thể không có dụng. Người bình thường nói tích cực, ở trong cái tích cực đó đều có sai lầm. Chỉ có Phật Pháp là tích cực chân thật. Thiện nam nữ ký phát Bồ Đề Tâm, cố giáo dĩ bất trụ tướng bố thí, thử sứ giáo chi dụng công tất tu đạt đáo chân năng vô trụ, vô nhất ti nhất hào chi dị tận phương khả. Kinh Kim Cang, cư sĩ Giang nói cái này là đại giáo cực viên cực đốn. Ông là khẳng định cái ý này. Nửa bộ trên là nói cho người phát tâm Bồ Đề, Trong kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, họ đã phát tâm bồ đề. Sao gọi là phát tâm bồ đề vậy? Phát cái tâm học Phật, lấy Phật làm chuẩn mực. Ta cố gắng bằng Ngài, ta học tập theo Ngài, ta phải học tập giống như Ngài vậy. Đây gọi là học Phật. Không phải chúng ta hiện nay gọi là học Phật, học một chút kinh điển, học cách niệm Phật, thậm chí là học dùng pháp khí. Đây không phải là người phát tâm học Phật. Mà trong kinh Kim Cang đã nói, bổn kinh Thích Ca Ni Phật làm đại biểu cho tất cả chư Phật. Học tập theo Thích Ca Ni Phật chính là học tập theo tất cả chư Phật, là cái ý này. Đồng tu tu tịnh độ chúng ta lấy A-di-đà Phật làm đại biểu. Tất cả chúng ta đều muốn học tập theo A-di-đà Phật. Đây mới gọi là bạn thật sự phát tâm bồ đề. Bạn vừa phát tâm bồ đề, Phật nhất định phải dạy cho bạn. Làm sao có thể thỏa mãn nguyện của bạn là giúp đỡ bạn thành Phật, giúp đỡ bạn chứng được Phật quả cứu cánh. Vậy bạn dùng công, vậy bạn không trụ tướng, bố thí. Tất cả chư Phật Như Lai đều là dùng cái phương pháp này mà thành tựu. Phật đem cái phương pháp này dạy cho chúng ta, không trụ tướng, bố thí. Dùng công bắt tay làm từ đâu vậy? Cũng dạy cho chúng ta, dạy cho chúng ta dùng công. Hai cái chữ cần phải này là hoàn toàn khẳng định. Một mảy may do dự nghi ngờ cũng không có. Cũng chính là nhất định phải làm như vậy, phải đạt đến có thể vô trụ thật sự. Thật sự không chấp trước, không phân biệt, phải thật sự có thể đạt được. Nếu như còn có một mảy may phân biệt chấp trước, chưa thật sạch sẽ cũng không được. Bởi vì bạn phát tâm học thành Phật, bạn không phải thành Bồ Tát, không phải thành A-la-hán. Thành Bồ Tát, thành A-la-hán, bạn cái phân biệt chấp trước này đã đoạn rất nhiều rồi, vẫn còn một chút, thế thì vẫn có thể nói là được rồi. Bạn là muốn thành Phật. Thành Phật chính là một mảy may chưa sạch, cũng không được phép, phải đoạn cho thật sạch sẽ. Giống như Bồ Tát đẳng giác, cái một phẩm sanh tướng vô minh đó cũng không được, cũng không được có, đều phải đem nó đoạn sạch sẽ đi. Sau cùng câu này là tổng kết của một đoạn lớn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát đẳng ưng như sở giáo trụ. Bồ Tát chỉ cần. Ý nghĩa của chữ đảng này chính là chỉ cần, là cần phải như lời Phật dạy. Bạn hỏi cần phải trụ như thế nào? Trụ như thế này là được rồi. Đây là quy kết về trụ vô trụ là đúng. Không được phép có một cái chỗ trụ. Quy kết về vô trụ, đây là chánh trụ. Là giống như chư Phật Như Lai vậy. Chánh chỉ ưng vô sở trụ. Ý nghĩa của câu nói này chính là nên không chỗ trụ. Bạn trụ vào chỗ nào vậy? Trụ vào chỗ nên không chỗ trụ. Vậy thì đúng. Ý gì? Ý là nói chỉ cần nương vào lời ta dạy, không trụ hai bên mà tu hành, vốn lấy không trụ làm chủ. Nếu không thì không phải Phật Pháp Đại Thừa. Câu nói này là khẳng định rồi. Phật Pháp Đại Thừa là xây dựng ở trên nền tảng của vô trụ. Nếu như bạn có trụ thì không phải Phật Pháp Đại Thừa. Vô trụ mới là Phật Pháp Đại Thừa. Chúng ta nói rõ ràng thêm một chút, nói minh bạch một chút. Trụ chính là chấp trước. Phật Pháp Đại Thừa không chấp trước. Không những không chấp trước tất cả pháp thế gian, mà Phật Pháp cũng không chấp trước. Đây gọi là Phật Pháp Đại Thừa. Hơi có chấp trước là không phải Phật Pháp Đại Thừa rồi. Từ chỗ này chúng ta cũng sáng tỏ rồi. Sáng tỏ cái gì vậy? Sáng tỏ cái gì gọi là Phật Pháp? Có phân biệt, có chấp trước thì không phải Phật Pháp. Lìa tất cả phân biệt chấp trước, đó gọi là Phật Pháp. Cho nên ở trong Đàn Kinh có ghi chép, khi Lục Tổ gặp được Ấn Tông, Pháp sư Ấn Tông hiếm có, rất không dễ dàng, không phải là người thông thường. Ấn Tông năm ấy là vị pháp sư lớn nổi tiếng nhất ở khắp vùng Quảng Đông, là được đại chúng rất kính ngưỡng. Lục Tổ đã sống chung ở trong nhóm thợ săn 15 năm. Liệt khỏi nhóm thợ săn đến Quảng Châu, gặp được Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Gặp được cái cơ duyên này, vì sao? Pháp Sư Ấn Tông biết Ngài là truyền nhân của Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, chính là Tổ Sư đời thứ 6 của Thiền Tông. Lập tức liền đối với Ngài thêm cung kính hơn. Người khác không làm được. Nghe Lục Tổ thuyết pháp thì khâm phục năm dốc sắc đất. Ngài đã hỏi một câu khi Ngài ở Hoàng Mai. Ngoài Ngũ Tổ truyền pháp cho Ngài ra, Ngũ Tổ bình thường có nói, có giảng đến những thiền định giải thoát này hay không? Lục Tổ trả lời như thế nào vậy? Thiền định giải thoát là hai pháp. Hai pháp thì không phải là Phật Pháp. Hai pháp là có phân biệt, có chấp trước. Bạn thấy chẳng phải tương đồng với ý nghĩa kinh này sao? Có phân biệt, có chấp trước không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là pháp không hai. Pháp không hai không có phân biệt chấp trước. Ấn Tông thế độ cho Ngài, cho nên thầy thế độ của Lục Tổ là Ấn Tông. Sau khi Ấn Tông thế độ cho Ngài, ngược lại bái Ngài làm thầy, thật ít gặp, hy hữu. Bạn nói cái tâm lượng này bao lớn? Bạn nói tâm của Ngài thanh tịnh cỡ nào? Ở người khác tâm lượng nhỏ, tôi nhận anh làm đồ đệ là rất may mắn rồi. Tôi còn xoay lại bái anh làm thầy à? Ngài vừa bái Tổ làm thầy vậy, các vị thử nghĩ xem, Lục Tổ lập tức được nâng lên rồi. Ngài giống vậy là đứng đầu mà, hiện nay nâng Lục Tổ lên rồi. Tổ là đứng đầu của đứng đầu. Pháp duyên của Lục Tổ thù thắng như vậy, có thành tựu được như vậy, cái công đức này thảy là của Ấn Tông. Lục Tổ là người phi thường, Ấn Tông cũng là người phi thường. Lục tổ không gặp được Ấn Tông thì rất khó xuất đầu lộ diện. Nếu ngài ở chỗ đó hoằng pháp lợi sanh, để đạt được độ nổi tiếng tương đối, có thể tiếp dẫn đại chúng, mà nên biết cần phải dùng bao nhiêu thời gian. Gặp được Ấn Tông là không phí sức rồi, Ấn Tông bỗng chốc đã đem ngài nâng lên rồi. Xem như mấy chục năm của Ấn Tông đều làm nền tảng cho ngài rồi. Đây là người phi thường. Chúng ta cũng có thể nói như thế này: thành tựu cả đời của Lục Tổ chính là thành tựu của Ấn Tông. Thật sự mà nói, Ấn Tông còn cao siêu hơn Lục Tổ. Lục Tổ thành tựu còn phải cả đời độ hóa chúng sanh, còn phải cả đời giáo hóa. Thành tựu của Ấn Tông là giống như ngài là chủ tịch hội đồng quản trị, mời một giám đốc làm thay ngài, ngài không cần quản việc mà đã thành tựu rồi. Bạn mới biết được đó là cao nhân chân thật. Cho nên Ấn Tông nói thật ra cần phải nói rằng đó là Phật Bồ Tát tái lai. Bởi vì phàm phu không có cái độ lượng lớn như vậy, không có trí tuệ cao như vậy. Lại đáp: nên không chỗ trụ. Đây là chính thức trả lời ngài. Đã nói nhiều như vậy, phần trước tôn giả Tu Bồ Đề nói phải trụ như thế nào, hàng phục tâm như thế nào. Đến chỗ này mới tổng kết, mới chính thức trả lời ngài. Ý bảo chỉ cần theo lời ta dạy, không trụ hai bên mà tu hành. Cái này chính là không chỗ trụ. Hàng phục và không trụ, hai việc tức là một việc. Tôn giả Thịnh giáo hai vấn đề: phải trụ như thế nào, làm sao hàng phục tâm.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân nặng, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.